Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 18 với đề tài Noi gương Chúa cứu thế, căn cứ trên thư Philip, chương 2, từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhận thấy tinh thần một số ít người ở hội thánh Philip bị tổn hại vì sự tranh cạnh và chia rẽ giữa vài tín hữu, sứ đồ Phao-lô khuyên bảo anh em đồng tâm nhất trí, yêu thương nhau cách chân thành, hợp tác chặt chẽ với nhau cùng nhắm vào một mục đích chung. Đừng làm việc gì để thỏa mãn tham vọng cá nhân hoặc tự đề cao, nhưng phải khiêm tốn, coi người khác hơn mình và lưu ý đến quyền lợi người khác. Philip, chương 2, từ câu 2 đến câu 5. Nói đến tinh thần ấy, Phao-lô cần nêu một gương sáng cho hội thánh soi chung. Trong lịch sử, chỉ có một gương sáng rực rỡ nhất, chỉ có một gương sáng tuyệt đối là gương Chúa cứu thế Giê-xu. Vì thế, Phao-lô trình bày sơ lược tinh thần cao cả tuyệt vời của Chúa cứu thế qua mấy câu xúc tích ngắn gọn như một bài ca. Anh em hãy có tinh thần giống Chúa cứu thế. Chúa vốn có bản thể của Thượng Đế nhưng không cố vị tham quyền, là quyền bình đẳng với Thượng Đế. Chúa tình nguyện từ bỏ tất cả, mang hình hài thể xác con người, cam chịu đựng thân phận người nô lệ. Chúa đã xuất hiện như một người vô cùng khiêm tốn, đi con đường vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thượng Đế đưa Ngài lên tột đỉnh, ban cho Ngài danh vị cao cả tuyệt đối, để dù ai ở trên trời dưới đất hay dưới đáy vực thẳm không gian, mỗi khi nghe danh hiệu Giê-xu, tất cả đều quỳ gối tung hô, tuyên xưng Ngài là Chúa Tể vũ trụ mà tôn vinh Thượng Đế là Cha. Thứ nhất, con đường hạ mình của Chúa cứu thế. 1. Chúa cứu thế vốn có bản thể của Thượng Đế. Một bản thánh kinh cũ đã dịch, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Linh mục Nguyễn Thế Thuấn dịch câu này như sau: Ngài, phận là phận một vị Thiên Chúa, theo nguyên tắc Hy Lạp động từ có, trong câu Chúa vốn có bản thể của Thượng Đế, là hubakon, một từ triết học có nghĩa là hiện hữu với một bản thể, với bản tính nồng cốt, y nguyên, không bao giờ thay đổi. Người Hy Lạp có hai chữ để chỉ về hình thể, một chữ chỉ về hình dạng, hình thù, hình thức bề ngoài, tutê. Chữ thứ hai, morphe, chỉ về hiện thân của một bản thể. Vì thế câu này xác định Chúa cứu thế vốn có bản thể của Thượng Đế, của Thiên Chúa. Như con người hiện hữu trong nhân tính, thì Chúa cứu thế vốn hiện hữu trong thần tính, là bản thể của Đức Chúa Trời. Phúc âm văn giải thích: Chúa cứu thế là Thượng Đế ngôi hai, và Chúa cứu thế đã xác nhận ta với Cha là một. Chúa cứu thế là một với Đức Chúa Trời. 2. Chúa cứu thế có quyền bình đẳng với Thượng Đế. Vì Chúa cứu thế có bản thể của Thượng Đế, Chúa cứu thế là Thượng Đế ngôi hai, Ngài có quyền bình đẳng với Thượng Đế. Thánh Kinh cho biết, trong cuộc sáng tạo vũ trụ, Thượng Đế sáng tạo cả vũ trụ, nhưng đồng thời Thánh Kinh cũng nói rõ, Chúa cứu thế đã sáng tạo vạn vật, mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa tạo nên. Văn, chương 1, câu 3. Thư Hy Bá quả quyết: Thượng Đế phán dạy chúng ta bởi con Ngài, tức là Chúa cứu thế, bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép nâng đỡ muôn vật. Hy Bá, chương 1, câu 2 phần B đến câu 3. Thánh Kinh dạy rằng, Thượng Đế là nguồn sống và có quyền ban sự sống, đồng thời cũng xác nhận Chúa cứu thế là nguồn sống ấy soi sáng cả nhân loại. Chúa cứu thế đã tuyên bố, các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta, Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Ta với cha là một. Giăng chương 10 từ câu 26 đến câu 30. 3. Chúa không cố vị tham quyền là quyền bình đẳng với Thượng Đế. Linh mục Nguyễn Thế Thuấn dịch câu này, nhưng Ngài đã không nghĩ phải dành cho được chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa. Bản Nhuận Chánh cũng dịch, Ngài không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên đoạt lấy. Từ nguyên tác có nghĩa đen là nắm lấy, chụp lấy, đoạt lấy, giật lấy, như trong từ liệu đoạt giải, giật giải. Chúa Cứu Thế vốn có quyền bình đẳng với Đức Chúa Cha, nhưng muốn cứu loài người, Chúa Cứu Thế tình nguyện không sử dụng quyền ấy. Tinh thần của Chúa Cứu Thế là không cố vị tham quyền, không bám víu, không giữ khư khư quyền cao cả tuyệt đối ấy. Chúa Cứu Thế tự ý, không hành xử quyền lực của Ngài, tuy quyền sẵn có đó, nhưng Ngài không nắm lấy, không bám lấy. Chúa Cứu Thế chịu thuận phục ý chỉ của Đức Chúa Cha cách hoàn toàn. Ngài sẵn sàng hòa mình, Ngài sẵn sàng đi xuống thấp. A nhỏ, tinh thần của Chúa Cứu Thế trái ngược với tinh thần của Adam và Eva. Adam và Eva, thủy tổ của loài người đã sa ngã, thất bại, kéo theo cả dòng giống loài người vì tinh thần muốn bình đẳng với Thượng Đế. Theo lời cám dỗ đường mật của Satan, chỉ cần đưa tay hái trái cấm mà ăn, thì mắt sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký, chương 3, câu 5. Muốn chiếm đoạt quyền lực như Đức Chúa Trời, muốn bằng Đức Chúa Trời, nên Adam và Eva thất bại thảm thương. Sở dĩ Satan cám dỗ Adam và Eva như thế, bởi chính Satan đã vì tinh thần chiếm đoạt, kiêu căng, muốn nâng mình lên mà bị trục xuất khỏi thiên đàng. Về nhỏ, tinh thần Chúa Cứu Thế trái ngược tinh thần Satan, vua của trần gian. Theo sách Esai chương 14, Đức Chúa Trời nói đến tinh thần của Satan. Hỡi Samai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trên trời xa xuống? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. 4. Chúa tình nguyện từ bỏ tất cả. Theo nguyên tắc, động từ từ bỏ là eoton ekenosen, có nghĩa là tự dốc đổ, tự làm cho mình trống không. Các nhà thần học đã tranh luận sôi nổi về vấn đề Chúa Cứu Thế từ bỏ những gì. Có người chủ trương Chúa Cứu Thế đã từ bỏ cả thần tính, tức là bản tính Đức Chúa Trời. Nhưng xem kỹ liên văn và các phần thánh kinh cựu ước cũng như tân ước liên hệ, chúng ta có thể kết luận rằng Chúa Cứu Thế khi tự dốc đổ, khi từ bỏ tất cả, đã từ bỏ địa vị bình đẳng với Đức Chúa Trời, câu 6, từ bỏ uy quyền của Đức Chúa Trời, câu 6, và từ bỏ vinh quang của Đức Chúa Trời. Theo thánh kinh cựu ước, vinh quang của Đức Chúa Trời chói sáng đến nỗi không một mắt trần gian nào nhìn thấy được. Ai nhìn phải bị chết. Thánh kinh cựu ước gọi vinh quang đó là Shekinah. Nhưng khi Chúa Cứu Thế xuống đời, Ngài tình nguyện cởi bỏ vinh quang chói sáng rực rỡ đó. Vì vậy, Chúa Cứu Thế đã giáng sinh trong hình thể một em bé yếu ớt nơi máng cỏ để các anh chăn chiên và các nhà bác học đông phương đến gần chiêm ngưỡng để cho cụ già Simeon bồng ấm. Chúa Cứu Thế không từ bỏ bản thể Đức Chúa Trời, không từ bỏ các bản đức nhân từ, thánh khiết, chân thành. 5. Chúa mang hình hài thể xác con người. Chữ hình hài nhắc ta nhớ bản thể hay là hình thể trong từ liệu Chúa vốn có bản thể Thượng Đế. Nguyên tác cũng chỉ dùng một danh từ mà thôi. Ý nghĩa câu này là Chúa Cứu Thế đã mang bản thể thật của con người. Chúa Cứu Thế đã trở thành con người, một con người thật với nhân tính hoàn toàn. Câu văn này phủ nhận chủ trương lầm lạc của một số người cho rằng khi xuống thế, Chúa Cứu Thế chỉ mượn một thân xác, một bộ lốt con người. Ngài chỉ là Đức Chúa Trời mà thôi, chứ không phải là người thật. Nếu thế thì, Chúa Cứu Thế làm sao đại diện cho loài người để làm trọn luật pháp thánh khiết và chết thay cho nhân loại? Câu văn này hợp với toàn bộ thánh kinh xác nhận. Chúa Cứu Thế là con người thật, Chúa Cứu Thế là đấng thần nhân, là Thượng Đế trở thành người. 6. Chúa cam chịu thân phận người nô lệ. Nhiều bản dịch là tôi tớ, nhưng thời Phao-lô viết thư Philip, tôi tớ thường là người nô lệ, một con người bị kể như vô giá trị, thuộc quyền sở hữu và quyền sinh sát của người chủ. Tiên tri Esai đã viết về thân phận hẩm hiu, cực nhục của người nô lệ mà Chúa Cứu Thế cam chịu như sau. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. 7. Chúa đã xuất hiện như một người vô cùng khiêm tốn. chữ khiêm tốn, theo nguyên tắc trong bức thư gửi người Hy Bá là hạ mình xuống, tác giả đã viết. Vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Chúa Giê-xu cũng dự phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Nhân đó, Chúa phải trở nên giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Vả vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Hy Bá chương 2 từ câu 14 đến câu 18. Câu Chúa đã xuất hiện như một người khiêm tốn, hàm ý nói đến sự cám dỗ cam go Chúa cứu thế đã phải đương đầu như tất cả loài người, và trên hết đến chức tế lễ tối cao của Chúa cứu thế. Sở dĩ Chúa cứu thế có thể làm thầy tế lễ tối cao đời đời vì Ngài đã chịu thử thách cám dỗ trong mọi việc như loài người, song chẳng phạm tội. Tác giả thư Hy Bá đã viết: vì chúng ta không có thầy tế lễ tối cao, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, nhưng có thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân phúc, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Hy Bá, chương 4, từ câu 14 đến câu 16. 8. Chúa cố thế đi con đường vân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa cố thế giáng thế làm người để đi con đường vân phục ý chỉ của Chúa Cha. Chúa cố thế xác nhận, thức ăn của ta là làm theo ý muốn Cha và làm trọn công việc Ngài. Cuối cùng con đường hạ mình là sự chết, nhưng Chúa cứu thế đã tình nguyện chịu cái chết đau thương, nhục nhã nhất, cái chết chỉ dành cho người nô lệ, tức là hình khổ cho đến chết trên cây thập tự. Thánh Kinh diễn tả cái chết của Chúa cứu thế. Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an, bởi lần roi Ngài, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Chúa hàng hữu đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài. Ngài bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ, chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông. Sau khi dân mạng sống Ngài làm tế lễ chuộc tội, Ngài sẽ thấy dòng dõi mình, đời Ngài sẽ kéo dài mãi mãi, và ý chỉ của Chúa hàng hữu nhờ tay Ngài được hoàn thành. Ê-sai chương 53 từ câu 5 đến câu 7 và câu 10 phần A. Chính vì thế, Thượng Đế đưa Ngài lên tột đỉnh và tôn vinh Thượng Đế là Cha. Philip chương 2 từ câu 9 đến câu 11. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 11 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 19 với đề tài Sử dụng danh Chúa Giê-xu trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.